Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Trung Hoa Văn Minh, nền văn minh dân tộc là báu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa huyết mạch của dân tộc. Ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực lạc thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Cái gì đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, tập 3, đút cơm cho cha mẹ ăn. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh tiếp tục xem tiết mục mà cả thế giới đều nên xem, rất có tính giáo dục. Mở đầu tiết mục, chúng tôi nghe nói có nhiều phụ huynh có nghi vấn phải không? Đúng vậy, hiện tại có rất nhiều phụ huynh đã gọi điện thoại đến, chính là mong muốn đứa con của mình đi đến chỗ của thầy Trần. Họ nói là chúng tôi tin tưởng thầy Trần, chúng tôi chỉ nghe lời của thầy Trần, chúng tôi cảm thấy con cái chỉ cần giao lại cho thầy Trần thì mới có thể dạy trở nên tốt được. Nếu như không thu nhận mà nói, vì các vị không phải là đã nói trong nhà Phật không xả một ai hay sao? Vậy thì tại sao không thu nhận con của chúng tôi? Điều đầu tiên, tôi ở đây cũng là đại diện cho các vị thiện nguyện. Ở đây rất cảm ơn các vị phụ huynh đã tin cậy và giúp đỡ đối với chúng tôi. Sau đó là tôi không có trường học. Các vị đưa con đến thì tôi chăm không nổi. Mọi người đều đưa đến thì tôi không thể kham nổi. Thứ hai, chỉ cho là tôi có trường thì cũng không thể thu nhận hết các nơi trong cả nước và trên thế giới. Làm gì có nhiều chỗ như vậy chứ? Một phòng chứa được 20-30 chỗ thì chật cứng rồi. Còn phải có thầy cô chăm sóc. Ở đâu có thể tìm ra được nhiều thầy cô đến như vậy? Thứ ba là tiết mục hôm nay chúng ta xem xong rồi, chúng tôi muốn đặc biệt nói với các vị phụ huynh, chúng tôi không phải nghe một ai, chúng tôi chỉ nghe lời của lão pháp sư. Mọi người cũng không nên nghe tôi, chúng ta cùng nhau nghe lời của sư phụ. Sư phụ nói với chúng ta giáo dục gia đình xếp ở vị trí đầu tiên. Vì con cái của các vị hiện tại thấy các vị nói không quản được, hoặc giả là muốn học văn hóa truyền thống, vậy thì hôm nay các vị xem thấy tấm gương này rồi. Cho nên ở nhà học trước, ai dạy, cha mẹ bạn dạy, đây là thiên chức của bạn, không nên đùng đẩy. Đùng đẩy cho trường nào chứ? Ta sùng bái một người nào cũng vô ích. Nhất định phải do cha mẹ người lớn ở nhà dạy trước, dạy dỗ nó một khoảng thời gian, thì gia đình của bạn cũng giống như gia đình này vậy, giống như gia đình ở Thạch Gia Trang, ghi lại thành một đĩa và gửi cho họ để cho họ xem. Đây là tư cách để nhập học. Không có cái này thì trường văn hóa truyền thống nào, ngôi trường nào dám nhận chứ? Không dám. Tôi khẳng định là không dám. Cho nên nói cái này chính là tiêu chuẩn. Ai định vậy? Cổ thánh tiên hiền định. Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, sau cùng là đốc hành chi. Phải làm được. Con cái của bạn tuy rằng thiên tư tốt như vậy, đúng là chúng làm được như thế nào? Sư phụ ngài thường nói là làm cho được. Phải đem Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo làm cho được, bạn mới có tư cách nhập học. Ai dạy? Cha mẹ dạy. Gương ở đâu? Chính là tiết mục ngày hôm nay. Gia đình này, bạn xem người mẹ này rất bình thường, đứa trẻ cũng rất bình thường. Bạn xem, làm cho chúng ta xem. Chúng ta hợp lại tiết mục xem đoạn phim này, rất có tính giáo dục. Bạn càng ngày càng cảm động, càng biết phương hướng, càng rõ ràng. Bạn xem đây là rau nhặt đem về. Hai mẹ con, người cha thì bên cạnh quay phim. Bữa trưa đã có rồi, đem những thứ hư thối cắt bỏ đi. Bạn xem, họ cùng nhau ăn, cùng nhau làm. Đứa trẻ này từ lúc bắt đầu xem phim này cho đến bây giờ, nó không hề rảnh rỗi. Có phát hiện ra hay không? Không có chút nhàn rỗi nào. Con cái nhà bạn cũng không có nhàn rỗi, ngày ngày đều là ăn uống vui chơi. Cứ đó làm thì cũng vô dụng. Bạn xem chúng, bạn xem nó cũng đâu có nhàn rỗi đâu, nhưng là làm những việc chính đáng, giúp mẹ làm việc nhà. Bạn xem, đây đều là rau củ đi nhặt đem về, gọt rửa sạch sẽ. Đây cũng là trái cây nhặt về, đem rửa cho sạch sẽ. Họ trước tiên cúng dường Phật, sau đó cúng dường thầy, đứng trước hình ảnh của thầy, đọc bài kệ cảm ơn. Sau đó, đứa trẻ này trước tiên lấy đút cho mẹ ăn. Mẹ ăn xong còn dư lại thì nó mới ăn. Những thứ này đều là nhặt về. Ồ, nhặt đem về. Đúng vậy, bạn xem. Đây là do mẹ dạy rất tốt. Bạn xem, trái cây nhặt về cũng phải cúng dường trước. Bạn xem, cho nên tâm cung kính của đứa trẻ, mọi người hãy xem tâm cung kính của đứa trẻ này là do vậy như vậy mà ra. Cung kính, chúng ta nói hiếu kính thì chữ kính này ở đâu ra? Nhất định phải để chúng làm được. Bạn xem, bạn không cúi đầu thì nó làm sao biết kính? Xem, đút cho mẹ ăn. Chẳng qua nhìn thấy, chúng ta cũng cảm thấy con người hiện tại quá lãng phí. Hộp sữa chua như vậy mà lại dứt bỏ đi rồi. Bạn xem, người mẹ cũng nói với chúng tôi, mỗi ngày nhặt rau củ đem về ăn không hết, người ta dứt vỏ rau củ rất nhiều. Đúng vậy, bạn nói xem, họ có thể không có tai họa gì hay không? Người hiện tại tạo ra, bạn xem gia đình của họ sống như thế nào? Tự tu phước cho mình, tiết kiệm được tiền thì đi làm thiện, phóng sanh, cứu mạng, phật hóa gia đình, có tốt hay không vậy? Bạn xem, đứa trẻ này hiểu chuyện như vậy. Đây là đặc biệt huấn luyện con cái của chính mình. Chăm sóc người lớn như thế nào? Chăm sóc cha mẹ như thế nào? Bạn xem, nhanh hay chậm đều không được, còn theo thứ tự, bạn xem. Cho nên con cái thông minh, biết cách phục vụ hầu hạ người khác. Từ đây mà luyện tập. Không phải nói là đọc thuộc tứ thư ngũ kinh thì bạn sẽ biết. Không phải vậy, chúng phải làm được. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi này. Người lớn chúng ta cũng phải xấu hổ. Chúng ta cũng chưa có đút cho cha mẹ ăn như vậy. Không có người nào dạy chúng ta. Cho nên hiện tại văn hóa truyền thống đã phục hưng rồi. Thật sự là có thầy rồi. Có cha mẹ đã phát tâm như vậy, người tốt sẽ xuất hiện. Bạn xem đứa trẻ này bắt đầu sắc rau. Xem đoạn phim này, tôi đã hỏi mẹ của đứa bé. Tôi hỏi đứa bé này, xưa giờ làm cơm có bị đứt tay bao giờ chưa? Hoặc là bị bỏng lần nào chưa? Người mẹ nói chưa bị bao giờ. Cái gì phụ huynh đã nghe thấy rồi đó. Mọi người, chúng ta lớn đến nhỏ, hãy cùng đến xem điều gì. Đứa trẻ này cầm con dao, nó thấy rau nguy hiểm như vậy. Ai nguy hiểm? Bạn nguy hiểm. Vậy bạn nói xem, cậu bé gì sao lại không nguy hiểm? Tâm thanh tịnh, dạy dỗ nghiêm khắc, nó sẽ như vậy. Bạn xem, nó làm cơm đã nhiều năm như vậy. Không phải là 3 năm thì cũng đã 2 năm rồi. Người mẹ này nói, bình thường những bài học thường thức về an toàn như cầm dao thế nào, ngày ngày nói với nó, cho nên con việc cắt rau này sẽ không làm nó bị thương. Mọi người cũng nên nhớ, nếu không vậy thì thật là nguy hiểm. Bạn nói xem, đứa trẻ này cả đời không thể không thấy rau nữa hay sao? Thật sự là có một đứa sinh viên 20 mấy tuổi vừa bắt đầu sắt rau thì đã cắt đứt tay của mình. Chính xác là làm đứt tay chính mình. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã không dạy cái này. Cả đời học cái này để làm gì? Bạn nói xem, học để làm gì? Giáo dục đời sống. Lẽ nào ngày ngày cứ đi đến quán ăn hay sao? Hiện nay con trai con gái đều không học cái này. Cho nên khi lớn lên rồi thì mọi người ai cũng không biết làm. Hai người đành ly hôn. Cứ đi nhà hàng để ăn, sau cùng không có tiền ăn nữa thì ly hôn. Bạn xem đứa trẻ này. Nếu như chỉ đơn giản xem đoạn phim này, mọi người sẽ không thể tưởng tượng được một đứa trẻ mới 5 tuổi đang sắt rau. Đây là đang chuẩn bị để xào rau. Bạn xem, nhất cử nhất động nó đều lanh lợi. Đúng rồi, có lẽ là nhìn xem có nước hay không. Ây. Thật sự là càng làm việc thì càng lanh lợi, càng thông minh. Bạn xem, nó bỏ vào chảo xào rồi. Thưa thầy, ở trong nhà họ dùng cái nồi này để xào rau, cũng là thứ mà người ta đã dứt bỏ đi. Họ đã nhặt lấy đem về dùng. Ồ, toàn bộ đều là lượm về. Bạn xem, việc này tôi hy vọng là nó có thể lưu truyền nghìn vạn đời sau. Bạn xem, đây chính là chỗ tốt đẹp trong sự giáo dục nhà Phật. Có tốt hay không? Thực sự là tốt. Con người có lương tâm, có lòng yêu thương, nó có thể tự lực tự cường. Bạn xem, bạn hãy xem cậu bé này đi. Ồ, nồi rau này nhìn có vẻ rất thơm. Bạn xem, rất là thành thục. Chính rồi, trước tiên là tháo chui điện ra. Bạn thấy chưa, có lẽ là an toàn thưởng thức mà mẹ đã dạy cho nó. Đúng vậy, có quy củ biết bao. Nó thật lòng hiện nay là không có dạy. Không dạy thì cuộc đời con cái của bạn đâu đâu cũng có nguy hiểm. Bạn xem, người ta mới 4-5 tuổi thì đã dạy rồi, cả đời sẽ bình an. Bạn xem, gia đình này một bàn tay nhỏ đang xúc rau. Đĩa thức ăn này ăn nhất định sẽ rất thơm. Vì sao vậy? Con của chính mình làm mà, tự tay làm. Đứa trẻ này lúc làm việc nhà cũng rất có trình tự. Có trình tự thì đầu óc rất sáng suốt. Có bánh nướng, có rau xào, có nước cho mẹ uống. Đây là đang đọc bài cảm ơn. Cảm ơn trời đất đã nuôi dưỡng vạn vật. Cảm ơn tổ quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ. Cảm ơn ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy bảo. Bạn xem, người mẹ này đôi mắt không rời khỏi đứa con. Con cái hiện nay vì sao không dạy được tốt? Vì ánh mắt của bạn không có ở con cái. Xong rồi, đã bắt đầu đút cơm. Bạn xem, chúng tôi đặc biệt rất muốn các phụ huynh, các trưởng bối hãy xem tiếp mục này. Vì sao vậy? Cuộc đời bạn đã có sự hưởng thụ như vậy hay chưa? Và các thầy cô, nhà trường, các vị xem, học sinh mà các vị dạy ra có thể làm được như vậy hay không? Đây là một đứa trẻ chưa đi học lần nào. Hãy xem, nó cho mẹ uống chút nước. Bạn xem cái động tác này, vô cùng ung dung mà cũng rất cẩn thận, không có để rơi rớt cái gì trên người của mẹ. Bạn xem, ánh mắt của nó luôn luôn để ý quan sát. Đúng vậy. Lúc này các vị phụ huynh nên nhớ, đừng nên nghi ngờ các con cái chậm chạp, cho rằng chúng ngốc. Mới bắt đầu thì chúng đều như vậy. Chúng dần dần sẽ điêu luyện hơn. Nhất định phải có tâm nhẫn nại. Nhất định phải biết việc ăn uống của chúng ta, ăn nhiều ăn ít là việc nhỏ, ăn ngon ăn dở đó là việc nhỏ. Dạy dỗ con cái lên người đó mới là việc lớn. Được rồi, bây giờ tới phiên cậu bé ăn rồi. Đệ tử Quy nói, người lớn trước, người nhỏ sau. Đứa trẻ này, gia đình này đã làm được rồi. Ai vậy vậy? Cha mẹ dạy. Phải để cha mẹ ăn trước, sau đó mới tới phiên mình. Bạn xem, đây là gia quy, gia phong. Bạn xem, đứa trẻ này giống như một người lớn vậy. Bạn hãy nhìn kỹ đi. Rất nhiều sinh viên chúng ta xem rồi, sinh viên 20 mấy tuổi, chỉ số thông minh vẫn là của đứa trẻ chừng 10 tuổi vậy. Trình độ tâm trí vẫn còn rất non trẻ. Bạn xem người ta đi. Mọi người xem thấy việc này phải nên biết đức hạnh oai nghi của một đứa trẻ. Những phẩm đức tốt đẹp đều đã học được rồi, tập luyện thành rồi. Có được như thế nào vậy? Sau khi chúng lớn lên, nói những đức tính tốt đẹp, những năng lực này của bạn là từ đó mà có. Mọi người đều nhìn thấy rồi. Bạn xem có giống người lớn hay không? Hơn nữa, bởi vì chỗ ở của họ hiện nay cách nơi cha của cậu bé đi làm rất xa. Người cha từ 5 giờ sáng phải đạp xe đạp đi làm. Cho nên người cha của bé này đã nói với đứa bé, nói là ba ngày mai phải đi làm, con phải thức dậy làm bữa sáng. Nếu như con không thức dậy thì ba sẽ không có gì để ăn sáng. Người cha này cũng dạy. Đúng vậy, giờ lúc đó đứa trẻ này mới có 4 tuổi, nó tự mình đặt đồng hồ báo thức. Nhưng mà nó sợ sẽ không dậy nổi. Nó nói, mẹ ơi, hôm nay con sẽ không thay đồ, con sẽ ngồi để ngủ, con sẽ ngủ ngồi. Mọi người nghe xem, có lẽ tôi gọi đây là người con hiếu thứ 25 sau nhị thập tứ hiếu. Vì để làm cơm cho cha, cha phải đi làm bữa sáng. Bạn xem, đứa trẻ này nó ngồi mà ngủ, sợ mình sẽ ngủ quên. Tấm lòng hiếu thảo này không phải là chỉ nói bằng miệng, cũng không phải là dùng chiếc để viết ra, là cậu bé đã phát cái tâm nhỏ bé của mình, tự nó đã làm được rồi. Đúng vậy, kết quả là đứa trẻ này 4 giờ sáng nó thức dậy, làm xong bữa sáng, đút cho cha của mình ăn. Sau đó sau khi hầu hạ cho cha ăn xong, người cha nó đi làm. Sau đó nó bắt đầu chuẩn bị những thứ để cho mẹ rửa mặt, bắt đầu chăm sóc khi mẹ thức dậy. Từ khi người mẹ này xem xong bộ đĩa có tên "Con cái cần phải có một người thầy tốt", ban đầu người mẹ đều là thức dậy trước đứa bé. Người mẹ thức dậy trước, sau đó chuẩn bị. Kể từ khi xem xong bộ đĩa đó thì đều là đứa con thức dậy trước để chuẩn bị sẵn sàng những thứ mà mẹ cần dùng đến. Sau đó thì mẹ mới thức dậy. Hơn nữa trong quá trình này, đứa trẻ này còn luyện tập được là sắp xếp thời gian cho tốt, nó không để cho mẹ nó phải đợi. Chúng tôi có một tiết mục gồm 9 tập, tên gọi là "Con cái cần phải có một người thầy tốt". Trong Đệ Tử Quy có một câu nói: sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Dậy sớm có nghĩa là gì? Là bạn phải dậy sớm hơn cha mẹ, ban đêm ngủ bạn phải ngủ trễ hơn cha mẹ. Vì sao vậy? Là vì để chăm sóc cho cha mẹ. Đứa bé này đã làm được rồi, trong nhà đã yêu cầu nó như vậy, đã dạy nó như vậy, nó liền làm được. Hiện tại đứa trẻ này chăm sóc cho mẹ của nó đến mức độ nào vậy? Đó là mẹ không cần làm cái gì cả. Chính người mẹ đã nói với chúng tôi: sau khi tôi đi vệ sinh xong thì con tôi giúp tôi vào bồn cầu, tôi không cần phải làm gì cả. Bạn xem, chính là nói rõ phải để cho con cái suy nghĩ chu đáo, rèn luyện chúng chăm sóc người khác, đạt đến mức độ chu đáo như vậy. Chỉ sẽ có người nói, chúng có cần phải rèn luyện đến mức như vậy hay không? Cần chứ. Chăm sóc người khác là gì? Mọi người nên nhớ, điều đầu tiên, việc chăm sóc cha mẹ là tận hiếu, chính là bồi dưỡng tâm hiếu hạnh, hiếu đức của chúng, là có ý nghĩa như vậy. Cha mẹ sau khi đi vệ sinh cũng không cần làm gì, con cái sẽ dội cho. Bạn nói xem tâm hiếu của nó chu toàn như vậy, hạnh hiếu viên mãn như vậy. Đây là rau củ sắc sợi, cà chua ớt chuông đều có ở trong đó. Hôm nay nhặt được là những thứ này cậu bé đã nấu chung với nhau. Nhặt được cái gì thì ăn cái đó, bạn xem. Không thể nào lựa chọn đồ ăn, mà lựa chọn không được. Cho nên đối với ăn uống chớ kén chọn, họ cũng áp dụng được câu này trong Đệ Tử Quy. Bạn nói hôm nay con muốn ăn cà xào, nhưng hôm nay không nhặt được cà. Hôm nay không có cà. Bạn xem họ ăn chay như vậy tốt biết bao, nhặt lượm đem về tốt biết bao. Bạn xem, còn ngửi thử xem. Đây là thức ăn họ ăn dư lại từ bữa trước. Người mẹ nói chúng ta không thể lãng phí dù chỉ một chút. Mọi người suy nghĩ xem đoạn phim này. Đây là thức ăn còn thừa lại từ bữa cơm trước. Cơm canh nhà bạn còn dư lại thì làm thế nào? Bạn có biết hay không? Chắc bạn không biết. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi này, nó biết. Làm thế nào? Bạn xem, thức ăn còn thừa thì đổ vào nồi. Bạn xem, nó đang làm gì vậy? Bạn biết không? Đi múc bột mì. Bạn xem, múc bột mì đổ vào. Đem thức ăn hôm nay cả nhà ăn còn thừa đem quà với bột mì này. Bạn xem, động tác của nó rất điêu luyện. Đúng vậy, bởi vì ngày ngày đều làm mà. Bạn xem, lại bắt đầu trộn bột. Hãy xem đôi bàn tay nhỏ của nó. Toàn bộ đều bỏ vào nồi nướng. Bạn xem, có dầu, có rau, có bột mì bỏ vào trong nồi. Tráng bánh. Tôi cảm thấy người lớn chúng ta sau khi xem xong đều cảm khái. Bạn nói xem. Bạn xem đôi bàn tay của nó. Nó biết trải qua đời sống như vậy. Bạn xem những thức ăn thừa này, người ta xử lý xong cũng không khác gì các món khác. Cuộc đời chúng ta làm gì được ăn qua bữa cơm kiểu như vậy chứ? Bạn xem đấy, như người mẹ biết vậy. Bạn xem món bánh này trông rất ngon. không lãng phí một chút thức ăn nào. Bạn xem, cái gì khán giả nhìn xem có thấy ngon hay không? Có vẻ rất ngon. Đứa con 5 tuổi của mình làm, tự nó làm ra. Bạn nói xem đứa trẻ này, cuộc đời của nó có bị đói hay không? Cuộc đời của nó sẽ gặp khó khăn hay không? Không thể nào. Bạn xem đây là làm gì vậy? Đây là nó đang chuẩn bị nhào bột. Làm thế này để bột nở ra, để làm bánh màng thầu. Mẹ cậu bé đã nói với chúng tôi, đứa trẻ này làm cho bột nở trước giờ chưa hề dùng đến bột men. Dùng cách nào vậy? Chúng ta nhìn thấy nó đang dùng bột mì đã lên men, dùng cái này để lên men cho bột bánh màng thầu. Những gia đình nghèo, những gia đình bình dân, họ không mua nổi những loại bột men. Vậy làm sao để lên men bột? Họ làm cách như vậy rất hay. Còn ngửi kiểm tra, bạn xem. Lúc trước chúng tôi đã nói qua, những đứa trẻ học trong trường học văn hóa truyền thống của chúng tôi, 7-8 tuổi đều biết hấp bánh màng thầu. Bây giờ mọi người xem, 5 tuổi đã biết hấp bánh rồi. Xem đoạn phim của bạn học, chúng đã học làm được rồi. Trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy rồi. Bạn xem, 5 tuổi đã biết nhào bột làm bánh. Hôm nay ở nơi đây chúng ta có một số sinh viên biết chơi đàn. Các bạn ấy có thể đàn được đến cấp độ 10-20, nhưng không biết làm một cái màng thầu nào. Phải cần đến mẹ hầu hạ việc đó cho bạn. Trong phòng này cũng có 5 sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Tôi xem thấy có anh chàng. Nếu đứng trước mặt cậu bé này thì chỉ là anh chàng ngốc nghếch mà thôi. Không có cách nào so sánh với cậu. Bạn xem, người ta nhào bột. Chúng ta xem thấy trên các kinh điển của người xưa thường dạy chúng ta: mờ sáng dậy ngay, rảy nước quét sân, để trong ngoài gọn sạch. Bạn xem đứa trẻ này ở nhà của đó, việc gì nó cũng đều làm được. Chúng tôi cũng có hỏi mẹ cậu bé, nó ngày ngày làm cơm, một ngày 3 bữa đều nó làm như vậy. Vậy có khi nào nó nói là nó không muốn làm hay không? Mẹ cậu bé nói một lần cũng không có. Có gì nghe thấy đó. Mọi người có thể sẽ hỏi, vậy sao con cái nhà tôi thì không được? Đợi chút nữa chúng ta xem đến tiếp mục tiếp theo, chúng ta sẽ biết được vì sao mà đứa trẻ này nghe lời đến như vậy. Con gái của bạn vì sao lại không nghe lời? Bạn xem cậu bé này nhào bột. Chúng ta xem thấy ở trên kinh điển, tự dân biếu phải kiệm ước. Đây là tự mình đã làm được. Thời tiết lúc này có lẽ là rất nóng, nó đang làm bánh mì hấp, chưng bánh màng thầu, nhưng mà người mẹ nói nhà của họ không có quạt máy, máy điều hòa lại càng không có, từ nhỏ đã nói sẽ để cho nó chịu khổ. Trên tấm quỳnh phi của chúng ta có những chữ, đó là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Sư phụ ngài cũng thường hay nói đến, nhưng mà có ai chịu làm chứ? Bạn xem người ta làm, người ta làm được thì con cái có thành tựu. Cho nên con cháu tuy ngu, nhưng kinh sách không thể không đọc, không thể thiếu đi giáo dục của thánh hiền. Giữ mình chất phác, chuyên cần, vậy con phải theo nghĩa phép, bạn phải làm được. Bánh bột hấp này, bạn đã thấy qua chưa? Bạn xem. Không nên xem thường những giáo dục đời sống này. Đây nhất định là mẹ của cậu đã dạy cho nó. Vậy con phải có nghĩa phép, thông minh khéo léo. Bạn đừng cho nó còn nhỏ tuổi, còn tốt hơn nhiều so với rất nhiều cô gái hiện nay. Đứa trẻ này đã mấy lần như vậy. Tôi xem thấy việc cắm điện của nó làm rất là cẩn thận, phải bắt chiếc ghế bước lên mới tới. Bạn nói xem nó nhỏ cỡ nào. Bạn xem đứa trẻ này nhất cử nhất động đều không vội vàng. Mọi người có nhìn thấy không? Đúng vậy. Mỗi lần như vậy xong, nó liền đem ghế trả về vị trí cũ. Bạn xem, để đồ vật gì cũng đều có vị trí cố định, có quy củ. Đây là hấp bánh màng thầu, bánh bột mì hấp. Thưa Thầy, chúng ta xem thấy đứa trẻ này mỗi ngày làm những việc này, mà nhìn thấy nét mặt của nó rất là vui tươi. Như những đứa trẻ hiện nay ở nhà chơi điện tử, xem tivi, ngược lại thì nổi cáo với cha mẹ, mỗi ngày đều không được vui. Nhưng mà đứa trẻ này trước giờ hình như chưa có buồn bực qua. Mọi người xem, nồi bánh mặn thầu đã chín rồi. Mọi người hãy nhìn cách làm của cậu bé, rất là thành thạo. Làm sao để lấy bánh ra? Bạn hỏi một số người họ sẽ không biết, bạn xem. Hôm nay tiết mục này của chúng ta, ngay cả các cô dâu mới cưới, các bạn cũng nên xem. Nếu không tôi nói các bạn là nàng dâu bại gia. Nếu từ xưa đến giờ chưa thấy qua, tôi nói thật sự là các bạn gan dạ thật. Còn dám kết hôn? Hủy xong người chồng thì hủy luôn cha mẹ chồng, sau cùng là ly dị trở về nhà mẹ. Chính là việc như vậy. Bạn hãy xem đứa trẻ 5 tuổi này, nồi bánh mặn thầu này, nếu bạn là con dâu thì làm được hay không? Có thể bạn chỉ biết ăn. Chúng ta nhìn thấy trên bức tường của ngôi nhà này có treo hình các thầy cô, chứng tỏ tâm họ rất chân thành. Bạn xem, vẫn là mỗi bữa đều như vậy, từng đũa đút cho mẹ ăn. Cách giáo dục như vậy rất quan trọng. Mọi người hãy ghi nhớ, nó rất là quan trọng. Phụ tử hữu thân, luân đầu tiên trong nhân luân, phụ tử hữu thân. Thân như thế nào? Chính là thân như vậy. Mắt thấy, tai làm, tâm cảm nhận, miệng nếm, nếm xem mặn hay nhạt, cha mẹ của mình ăn, mặn ăn nhạt, tai lắng nghe, đây chính là phụ tử hữu thân. Sáu căn đều nhiếp. Đây là đang làm gì vậy? Dạ làm mì, làm mì. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi đang làm mì, bạn chưa thấy qua. Chúng ta thật sự là mở mang tầm mắt. Vừa rồi thầy có nói đứa trẻ này tâm của nó rất thành. Mẹ cậu bé đích thực nói là như vậy. Đứa trẻ mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên phải làm đó là sau khi chăm sóc cho mẹ xong thì cậu bé đi thắp hương lạy Phật, sau đó hướng về hình ông bà ngoại để vấn an, sau đó thì vấn an cha mẹ. Việc làm này đều là học được từ trong trường văn hóa truyền thống. Trường văn hóa truyền thống chính là như vậy. Bao gồm việc vấn an với cha mẹ cũng như vậy. Vì phụ huynh này bạn xem, người cha người mẹ này họ về nhà liền học theo. Bạn hiện tại nhìn thấy đứa trẻ này biết làm cơm, biết nấu ăn, cũng là học được từ trong đĩa. Nhìn thấy trường mẫu giáo, văn hóa truyền thống, nhìn thấy trong các trường, các học trò đều làm như vậy. Cho nên người mẹ cũng dạy nó như vậy. Vì vậy đứa trẻ này vì sao mà được như vậy? Nhờ có thầy cô dạy, có băng đĩa. Cho nên đứa trẻ này ở nhà mỗi ngày lắng nghe bài giảng của thầy ở trên mạng, buổi sáng thức dậy cũng vấn an trước hình ảnh của thầy. Đúng vậy, đây là tôn sư trọng đạo. Thầy cô không cần cái cúi đầu của chúng. Chúng thân là người cầu học thì cần phải vậy. Bạn không có tâm cung kính thì sẽ không học được gì. Không có tâm cung kính thì sẽ không nghe theo lời của thầy. Bạn chân thật nghe lời của thầy như vậy thì không phải là bạn đã được lợi ích rồi sao? Đây không phải là việc đã bày ra trước mắt rồi sao? Đứa trẻ vừa làm mì, vừa lắng nghe đĩa của thầy giảng. Chúng ta thông qua đoạn phim này có thể nghe được ở nhà của họ thật sự là đang mở đĩa giảng của chúng ta. Cha mẹ con bé đến chỗ chúng ta tham quan qua, đi đến nhà bếp của chúng ta cũng xem qua. Chúng ta ở nơi đây mỗi ngày làm cơm, có hai người chừng 14-15 tuổi đang làm cơm. Hơn nữa người mẹ này đã ở cùng họ làm thiện nguyện dài ngày. Vì thế sau khi trở về, người mẹ đã đem những thứ học được ở đây và yêu cầu đứa con làm, vậy nó làm. Bạn xem, mì chuẩn bị được bỏ vào nồi rồi. Hiện tại có rất nhiều đứa trẻ, bạn hỏi chúng mì ở đâu mà có, chúng sẽ nói là mì đã mua từ siêu thị mà ra. Vì nếu không có tiền để đến siêu thị mua thì làm sao? Vì phải tiếp tục sống thì phải làm sao? Đây là nó đang làm cái gì vậy? Hình như nó đang làm mì miếng, là làm canh mì. Cái gì cũng biết làm. Bạn xem, mọi người suy nghĩ xem, trong nhà của bạn có đứa con như vậy. Ồ, tô canh mì đã làm xong rồi. Nếu như có thêm một ít cà chua thì chắc sẽ ngon hơn. Có lẽ hôm nay không có nhặt được. Bạn nói xem, gia đình này có đứa trẻ như vậy thì cha mẹ sẽ yên tâm. Quang Vinh, con Hiệt cháu Thảo tương lai nhất định có tiền đồ. Bạn xem, nó mới 5 tuổi, nó trở thành người làm cơm kiểu mẫu cho mẹ. Có canh mì, có mì trộn. Chúng ta thường đọc trên các kinh sách, tự mình chất phát chuyên cần, dạy con phải theo nghĩa phép. Đây là người ta đã đem hai câu nói này làm ra cho chúng ta xem. Đồ dùng đơn sơ mà sạch sẽ, chậu sành quý hơn vàng ngọc. Những thứ như nồi niêu son chảo ở trong nhà rất sạch sẽ, đơn sơ sạch sẽ. Tuy rằng là chậu sành cũng quý hơn vàng. Tôi tin là các bạn đều có sự cảm nhận này. Đúng vậy, nó dùng con dao và cái bàn để xắt rau, cả cái chậu để nó rửa rau, thậm chí là cái nồi bể mà nó nhào bột, đều là những thứ họ lượm lặt về. Mọi người cũng để ý thấy là nó hấp bánh, nấu mì, nấu nước đều dùng cái nồi đó. Bạn xem, nó xắt đồ ăn mà không có cái thớt. Vậy thì bạn hỏi, vì sao nhà cái gì không có cái thớt? Đứa trẻ đó hỏi xắt rau phải có tấm thớt, không có tiền mua, không có tấm thớt thì có sống được hay không? Đứa trẻ này vẫn làm được. Bạn xem, dưới điều kiện gian khổ như vậy, nó vẫn có thể làm cơm canh ngon lành đến như vậy. Vì nếu không có đức hạnh đó, không có sự thông minh khéo léo này, không có trí huệ, không có năng lực, ba loại là đức hạnh, trí huệ, năng lực. Nếu nó không có những thứ này thì làm sao có thể làm thành bữa cơm như vậy được chứ? Đều phải rèn luyện. Trẻ con hiện nay thì phải cho tiền, phải mua, phải cho con cái này, phải cho con cái kia. Không có những thứ này thì không làm được. Bạn xem con cái người ta, trong điều kiện như vậy, năng lực của nó đã đạt đến được sự rèn luyện to lớn nhất, phẩm đức đạt được sự bồi dưỡng tốt nhất. Không phải như vậy sao? Chậu sành hơn vàng ngọc, đây chính là giá trị quan của nó. Bạn sống trong đại biệt thự, bạn bước ra là đứa con phá sản, bước ra đều là sâu mọt hại người, là sâu mọt. Bạn hãy nhìn xem người ta đi. Chúng ta xem thấy đứa trẻ này, những thứ mà nó dùng đều là lượm nhặt đem về, bao gồm cả rau củ. Đúng, ngay cả rau củ cũng là nhặt đem về. Đúng vậy, nhưng chúng tôi cũng phát hiện đứa trẻ này trong lúc nó làm cơm không có lúc nào tỏ vẻ không vui. Chúng tôi cũng muốn hỏi các vị khán giả, nếu như bạn ở trong tình trạng như vậy, bạn có thể chịu nổi hay không? Đúng vậy, mọi người chúng ta hãy tự hỏi lại chính mình. Bạn đừng nói những ngày tháng như vậy hiện tại có hơi tệ một chút, đã đòi sống đòi chết. Vì tự sát nhiều như vậy là sự việc như thế nào? Lẽ nào đều là thiếu một cái áo để mặc mà không thể sống được hay sao? Cảm giác của chúng ta là cuộc sống không được sung túc, không biết phải nên sống như thế nào, không kiên nhẫn chịu khó. Bạn xem, cuộc sống đơn giản. Đứa trẻ này đút cho mẹ từng đũa một. Khi đút cơm, đút rau như vậy thì người mẹ hoan hỷ. Mẹ mà hoan hỷ thì con cũng hoan hỷ. Nếu như người mẹ này giống như nhà bạn, hơi một chút không được là đá bàn, đập chén, vậy thì đứa trẻ này sẽ càng ra sức đá bàn, đập chén, là do vậy mà ra. Vậy là chúng ta đã rõ rồi, nhặt về được cái gì cũng được, có cái gì ăn cũng tốt, tự lực cánh sinh. Tuy rằng nhỏ, không thể kiếm tiền, nhưng mà vẫn có thể tự nuôi sống chính mình. Hiện nay trên thế giới còn người như vậy không chứ? Ai đang bồi dưỡng loại đức hạnh, loại năng lực, loại giá trị quan này vậy? Không có nữa, chỉ có một gia đình này, dùng văn hóa truyền thống vậy mà ra. Đứa trẻ 5 tuổi có thể kiếm được tiền không? Nó còn có thể nuôi sống chính mình, còn có thể nuôi sống cha mẹ. làm ra tấm gương như vậy để cho chúng ta xem. Hoan hoan hỷ hỷ mỗi ngày ăn những bữa cơm đó. Hơn nữa nó còn biết cách chế biến thành nhiều thứ khác nhau. Thức ăn còn thừa lại đổ chung với nhau, trộn với bột thì thành một loại bánh rau nướng rất ngon. Loại cuộc sống như vậy chúng ta xem xong mà ngưỡng mộ. Chúng ta núi tiền núi bạc mà mỗi ngày đều phiền não rất nhiều, không muốn sống nữa. Đây không phải là kết quả hay sao? Cho nên rất nhiều người nói văn hóa truyền thống chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Họ lầm rồi. Họ mà xem tiếp mục này rồi thì họ sẽ hiểu. Tất cả đều ở quan niệm của chúng ta phải chính xác. Trong Đệ Tử Quy có nói, hoặc quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Gia đình của họ đã làm được, đứa trẻ này đã làm được. Thật sự không bằng người, hết sức không bằng người, ngay cả tấm thớt sắc rau cũng không có. Rau đều phải nhặt về ăn, mà người ta một chút không vui cũng không có. Hoan hoan hỷ hỷ, cha mẹ cũng hoan hoan hỷ hỷ. Gia đình này kiến hòa đồng giải rồi. Chúng ta xem xong có thể không cảm động hay sao? Biết hưởng thụ thì không phải là bản lĩnh. Có đứa trẻ nói nó có thể ăn 3 cái bánh hamburger mỗi ngày. Nó ngày ngày đều đến McDonald's. Đó không phải gọi là bản lĩnh. Xài tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ sao có thể gọi là bản lĩnh? Bạn có thể đi nhặt những thứ rau này về, gọt rửa sạch sẽ, làm thành món ăn thơm ngon như vậy. Cha mẹ ăn xong cũng không bị đau bụng, rất khỏe mạnh, rất quan nghĩ, bản lĩnh. Không cần đến một đồng tiền của cha mẹ vẫn có thể sống tốt. Như đứa trẻ 5 tuổi này thì thật là bản lĩnh, đây là quan dinh. Hãy một chút là xin tiền cha mẹ, hỏi một chút là nhờ cha mẹ làm cho, là một mâm đầy cơm canh, thật là xấu hổ. Không bằng mỗi đứa trẻ 5 tuổi, đây chính là giá trị quan dinh nhục của chúng ta. Chúng ta học bài học này vì sao vậy? Vì muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới, giá trị quan của chúng ta từ xưa đến nay là như vậy. Tự lực tự cường. Có thể chịu được cực khổ. Có thể làm được đại sự nghiệp. Vì sao vậy? Vì chúng ta có nền tảng sự việc như vậy. Nền tảng sự vất vả như vậy thì có khổ nào mà chịu không nổi? Cuộc đời này bình bình an an, con cái nhà bạn vì sao lại muốn nhảy lầu, muốn bỏ đi, vì sao vậy? Một chút khổ cũng chịu không nổi, một chút gì đó cũng khiến cho chúng không sống nổi. Bạn xem con cái người ta, mà tự nói hãy trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết làm cho người đó khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát nghèo nàn, làm rối loạn điên đảo việc làm con người ấy. Làm thế để phát động lương tâm của người, cho những kiên tánh tính tình của người, gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người. Sự dạy bảo này của Mạnh Tử, dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, hơn sau 2000 năm ở Thạch Gia Trang Hồ Bắc, một gia đình rất bình thường đã áp dụng rồi. Tôi nói thật, nếu chủ tịch nước xem thấy được, vị quốc chủ xem thấy được, nhất định sẽ quan hỷ. Đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta sẽ có thánh nhân, sẽ có người rất giỏi, phải nên xem. Xem sách lịch sử không thể uổng phí. Những vị thánh hiền, những chính trị gia tài ba, nhà quân sự tài tuấn, hào kiệt từ đó mà ra, đều là từ đây mà ra. Cậu ấm cô chiêu thì rất ít người thành công. Hiện tại nhà nhà đều có cậu ấm cô chiêu, đều có tới 6 người lớn hầu hạ chúng. Tiếp mục này chúng ta xem đoạn video đến đây, các vị phụ huynh nhất định rất cảm khái. Còn có cả thầy cô hiệu trưởng. Vì sao vậy? Bởi tiết mục này chúng ta cứ tiếp tục xem. Bạn xem cho xong hết rồi, bạn sẽ phát hiện căn bản là không có học những thứ đó. Cái gì phụ huynh hiện tại cố gắng để cho con cái đến các lớp học thêm, các lớp năng khiếu, thổi sáo, chơi đàn, múa ba lê, học thư pháp, luyện múa hát, toàn làm mấy cái này thì vô ích. Đứa trẻ này không có học mấy thứ đó, người ta sống tốt như vậy. Con cái nhà chúng ta học hết những thứ đó, càng học lại càng ỷ lại, càng học lại càng tệ. Vì sao vậy? Vì mấy thứ đó không có liên quan gì đến cuộc sống thường ngày, toàn là những thứ phù phiếm, đều là những thứ tiêu khiển. Con cái có thể nhờ vào trò tiêu khiển mà sống được hay sao? Nó có thể nhờ thổi sáo mà sống được hay sao? Trừ khi tương lai để cho nó ra đường thổi sáo để xin ăn, bạn cho nó học cái đó để làm gì? Trước hết phải học cách sống như thế nào, học một cuộc sống bình thường là như thế nào. Bạn xem trong ngôi nhà này, nhà cửa sạch sẽ như thế nào, quét dọn nhà cửa như thế nào, bánh mặn thầu làm như thế nào, bánh ngon như vậy làm ra làm sao, mì nấu như thế nào, không biết. Đây là việc căn bản nhất của đời sống, ăn mặc ở dùng. Bốn việc này không dạy, lại đi dạy nó thổi sáo, tốn cũng không ít tiền. Chúng ta thật sự là đã sai hết rồi. Phong khí của xã hội, tiêu chuẩn thi cử của trường, mấy cái này được cộng điểm. các học sinh phải được tuyển chọn. Bạn xem múa ba lê, đàn piano đến cấp độ mấy? Vậy bây giờ phải ăn cơm rồi. Bạn ngồi đàn thì cơm tự nhiên hiện ra sao? Bạn ngồi thổi sáo thì quần áo tự nhiên sạch được hay sao? Không dạy những điều tối thiểu nhất của cuộc sống, vậy thì làm sao sống đây? Những điều căn bản tối thiểu mà không dạy, ai làm hết vậy? Là phụ huynh. Con muốn ăn cái này, lập tức liền có, liền đi mua cho nó. Quần áo bẩn rồi, giúp cho cha mẹ. Nhà cửa thì ông bà ngày ngày đều phải lê thân đi quét dọn. Chúng căn bản là không biết cuộc sống thường ngày nhờ vào việc gì để duy trì vậy. Chúng không biết. Vì lý nào đây gọi là giáo dục bình thường được chứ? Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi này, đây mới chân thật gọi là giáo dục một cách bình thường, là giáo dục con người, giáo dục và huấn luyện của con người. Cho nên Đệ Tử Quy có một câu rất quan trọng là không gắng làm, không đem hiếu để trước, kể cận tính, không gắng làm những việc này, chỉ học văn. Văn nghĩa là gì? Là văn nghệ, tài nghệ, biểu diễn. Đem những thứ này không thiết thực này để khoe khoang, để mà cho điểm, cộng điểm. Chỉ bề ngoài thành người nào, đây là trên Đệ Tử Quy đã nói. Bạn hãy xem con cái nhà bạn phù phiếm để rồi thành như thế nào. Bạn xem con cái người ta 5 tuổi, tuổi thân đến mức nào cũng chịu được. Con của bạn mới phê bình một hai câu thì không được rồi, liền đòi sống đòi chết. Con đường nhân sanh của con bạn có thể so sánh với người ta không? Cho nên chúng tôi tận tình khuyên nhủ, lớn tiếng kêu gọi các bậc làm cha mẹ trong thiên hạ, cái gì mau mau tỉnh lại, mau mau quay đầu, đừng có học những thứ vô ích đó nữa, những thứ tăng trưởng phù phiếm đó nữa, để cho chúng tăng trưởng những thứ trong tâm hư danh. Hãy để cho chúng học cách sống một cách thiết thực nhất. Đây là căn bản để an thân lập mạng một đời của chúng, bản lĩnh tối thiểu nhất. Hiện tại không dạy cái này, không thượng tôn cái này. Cho nên bạn xem bọn trẻ đi đến chỗ của chúng tôi, thật sự mặt mũi lấm lem, cũng thấy không ra làm sao cả. Bạn xem nó đã biết được nhiều thứ như vậy. Vừa xem đoạn phim này thì thấy đứa trẻ này thật quá giỏi. Đây mới gọi là gì? Là đứa trẻ có biểu hiện rất có tương lai, rất có triển vọng, rất có tiền đồ trong sự thuần phát như vậy. Lại chứa đựng được bao nhiêu là bản lĩnh. Bạn xem những đứa trẻ biết đánh đàn của chúng ta, biết múa hát, đứng ở đó chúng biết được điều gì thì đều hiện lên trên gương mặt của chúng. Cái khí chất đó có thể nhìn ra được, không phải là một hiện tướng tốt, ánh mắt đó. Nghe chúng nói chuyện, tác phong, cử chỉ, đi đứng, sự kiêu ngạo, chúng biết điều gì đều hiện lên trên hình dáng của chúng. Tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt, không có tiền đồ. Người có tiền đồ, chân nhân bất lộ tướng, tài đức của chúng không biểu hiện ra bên ngoài, không khoe khoang, không biểu hiện ra, là đứa trẻ như vậy. Hơn nữa là bản lĩnh chân thật. Bản lĩnh của con cái bạn tương lai không thể nhào vào cái đó để sinh tồn, vô ích. Chúng ta thật sự phải tỉnh ngộ, đây không phải là chuyện đùa. Bạn dạy chúng bỏ ra nhiều tiền như vậy để học nhạc cụ, chúng chỉ biết cái này, chúng không biết làm cơm, chúng không biết mưu sinh, cầm mấy cái nhạc cụ đó sau cùng đi ra chợ thổi sáo đánh đàn ăn xin, hà tất gì chứ? Nhất định phải dạy cho con cái những bản năng cuộc sống chân thật, đức hạnh chân thật, hiếu kính. Đứa trẻ này đều biết xào rau, nấu cơm, nướng bánh, cái gì cũng biết. Đây là đạo mưu sinh tối thiểu. Bây giờ không dạy, cả thế giới rồi sẽ hồ đồ. Phụ huynh hồ đồ, con cái cũng hồ đồ. Cho nên nếu như bạn muốn có đứa con tốt, không dạy thì ở đâu ra đứa con tốt chứ? Đây là lời nói đạo lý. Khóa trình ngày hôm nay đã hết, tiết mục sau chúng ta sẽ tiếp tục xem đoạn video của gia đình này, rất đáng để mọi người cùng học hỏi. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau, cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền, cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ, cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng giải và giáo hóa, Cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ. Cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, nơi gương làm theo này, để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng với hết thảy tất cả chúng sanh, nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất, mình không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.